Võ Động Thiên Hà, chương 667, Như Thử Phong Cuồng, góc truyện audio.com, Tình Tổ có thể coi như là người tương đối thông minh thế nhưng phương pháp làm việc có chút hơi ngu xuẩn. Mũ, nhược điểm lớn nhất của hắn chính là đa nghi. Lúc Vân Thiên Hà từ Hồ Tinh Tử, Quy Tinh Tử, Long Tinh Tử còn có Tức Tinh Tử nhóm người trước kia cùng hành sự với Tinh Tổ. Đã thấy được phong cách cùng phương pháp hành sự của hắn, rất nhanh biết được nhược điểm này. Mà lợi dụng nhược điểm này, trước tiên bố trí một chút, sau đó đem Tinh Tổ chậm rãi dẫn vào trong bẫy. Bố trí tinh hồn đại trận, Vân Thiên Hà có thể nói là kế hoạch nhất tiễn hạ song điêu. Có thể cho bọn Hồ Tinh Tử trong lúc đó sản sinh một loại cộng minh phối hợp, sau đó lúc bọn họ phối hợp bố trí tinh hồn đại trận đã hấp dẫn sự chú ý của Tinh Tổ. Lúc này Tinh Tổ lại đang cảnh giác Vân Thiên Hà cao độ, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trước tiên thanh trừ vài đệ tử của hắn. Hắn không cho phép kẻ phản bội hắn tồn tại. Càng vô pháp dễ dàng tha thứ cho kẻ phản bội, cho nên chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là thanh trừ mối tai họa ngầm này, rồi mới đến Vân Thiên Hà. Thế nhưng Tinh Tổ muốn thu thập vài đệ tử của hắn. Trong lòng hắn rõ ràng những người kia phản bội hắn đầu nhập vào tinh khung đại đế, cho nên thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, tựu phiền phức cũng tăng lên không ít. Vì thế mà hắn cần phải tìm sự giúp đỡ, chẳng những sự giúp đỡ này có thể giúp hắn giải quyết tai họa ngầm mà còn có thể cho hắn có được nhiều chỗ tốt. Mà sự giúp đỡ này chính là từ thiên tộc, Tinh Tổ muốn nhận sự giúp đỡ của thiên tộc cho nên hắn nhất định phải vì thiên nữ làm chuyện này. Nhưng Vân Thiên Hà đã đoán trước được thiên nữ tuyệt đối sẽ không khinh suất chạy đến bên trong mảnh không gian này. Tất nhiên có thể tùy thời vứt bỏ thánh đàn tiết để hoàn thành chuyện này. Mà nghĩ đến sự tình của Tinh Tổ tự nhiên nguyện ý cùng nàng hợp tác mà không có mưu đồ gì. Cho nên nàng tất nhiên sẽ mời Tinh Tổ đến nói chuyện. Quả nhiên Vân Thiên Hà dự liệu không sai. Nhóm người Quy Tinh Tử cùng Tức Tinh Tử lần lượt từng người bên cạnh Tinh Tổ bí mật giám sát hành tung Tinh Tổ. Do đó qua hội báo của Quy Tinh Tử cho Vân Thiên Hà, hắn tự nhiên muốn để Tinh Tổ rơi vào cái bẫy này. Đọc truyện online tại truyện phun, đệ nhị tác dụng của việc bố trí tinh hồn đại trận là để có thể thăm dò hai người Long Tinh Tử cùng Tức Tinh Tử, đối mặt với mê hoặc của tinh hồn lực cường đại có hay không nhịn không được loại mê hoặc cường đại này mà động tâm hút đi cỗ tinh hồn lực này. Bất quá Tức Tinh Tử cùng Long Tinh Tử xác thực xem như là có thể ẩn nhẫn. Bọn họ vẫn kiềm chế sự mê hoặc cường đại này. Hơn nữa cũng không có lén giữ lại chút nào, bằng không tinh hồn lực tất nhiên sẽ phản phệ bọn họ. Nhưng thật ra điểm này Vân Thiên Hà tương đối thưởng thức Tinh Tổ thu vài đệ tử kỳ thực cũng không tệ, thế nhưng Tinh Tổ cũng không thu được nhân tâm của họ. Mặt khác hắn chỉ là từ Tinh Lão Tổ, dùng tử vong cùng với sợ hãi uy hiếp để áp bách các đệ tử, làm cho bọn họ phải khuất phục. Cho nên bọn họ cũng không có thật tâm quy phục, nhưng khi tinh khung quân vương chân chính xuất hiện, những thứ này vốn là tinh khung tồn tại vũ tu giả tự nhiên sẽ có hiệu lực danh chính ngôn thuận gọi là tinh khung đại đế, mở ra tiền đồ vô hạn lượng. Cho nên Vân Thiên Hà rất dễ mời tứ tinh này, đồng thời dành cho bọn họ chỗ tốt cùng với thời gian và hy vọng bọn họ. Góc truyện audio.com, tự nhiên muốn ra sức cống hiến đối với mình. Sau khi thu phục tứ đại đệ tử của Tinh Tổ tái khảo nghiệm để cho bọn họ hoàn thành một ít nhiệm vụ khảo nghiệm nhưng lại là gián tiếp trợ giúp Vân Thiên Hà làm một ít sự tình mà hắn không rảnh tay rảnh chân đi làm. Hơn nữa, Vân Thiên Hà cũng kêu bọn họ bày ra tinh hồn đại trận để đối ứng tinh không chiếu hình tại thiên tháp. Chính là muốn đối phó với Tinh Tổ, bởi vì hắn biết thiên nữ tất nhiên sẽ phái Tinh Tổ đi vào thăm dò, nếu như có thể thành công cứu được người đi ra, như vậy Tinh Tổ công lao cũng không nhỏ. Nhưng nếu như cứu không được, hắc oa này tự nhiên muốn từ Tinh Lão Tổ đến bồi mạng. Cho nên vào thời khắc này, lúc Tinh Tổ phát hiện tinh hồn đại trận cùng với tất cả tiền căn hậu quả, hắn không chỉ thống hận thiên nữ đê tiện đã lợi dụng hắn. Hắn càng thống hận bản thân, không chỉ để đệ tử phản bội mà chính hắn đã tự dấn thân vào chỗ chết, trở thành khôi lỗi thế thân cho người khác. Càng thống hận hơn nữa là hắn vẫn chưa gặp được Vân Thiên Hà để tính toán nợ nần. Lúc này bi nộ trong lòng Tinh Tổ không gì có thể so sánh được. Khi hắn phát hiện Tinh Tử lực lượng ngày càng suy yếu, hắn bi thương, hắn tuyệt vọng, hắn điên cuồng đứng lên. Khi người ta ở trong trạng thái điên cuồng thì đó là thời điểm đáng sợ nhất. Lúc này chữ vọng ẩn thân trong tinh hồn đại trận thấy con ngươi ngân sắc của Tinh Tổ hiện ra hồng mang, lúc này trong lòng kinh hãi. Tử Tinh Lão Tổ thế nào cũng sẽ cùng với dị linh có liên quan, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tử Tinh Lão Tổ phát cuồng, một cỗ tử tinh lực cuồng bạo ở xung quanh bắt đầu lan tràn, mang theo ba động lực lượng có chút vặn vẹo. Mà cỗ lực lượng này đủ để khiến cho thông thiên tháp bắt đầu kịch liệt lay động, thậm chí cảm phiến đại địa ám tinh vực này cũng đều bị một cỗ tử tinh ý chí bao trùm. Ngay cả dị lĩnh môn này bị một cỗ ý chí ảnh hưởng, sau đó trở nên điên cuồng, có chút không chịu nổi, trực tiếp bạo dung. Loại tình thế này hiện tại để chữ vọng rơi vào một loại mâu thuẫn. Nếu như tiếp tục dùng tinh hồn đại trận đối với tinh tổ thì hắn tất sẽ dùng toàn lực phá hư thông thiên tháp. Nhưng nếu muốn đích thân ra tay ngăn cản tinh tổ thì tinh hồn đại trận vận chuyển sẽ rất nhanh mất đi hiệu lực. Thế nhưng lập tức chữ vọng ngẫm lại, nếu như theo lời chủ nhân nói, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết tinh tổ. Hắn biết tinh tổ nếu như liều lĩnh phá hủy phong ấn thông thiên tháp thì dị linh bị phong ấn sẽ dũng mãnh triệt để phá nơi này đi ra ngoài. Vậy cả nhân tộc sẽ bị diệt vong, chủ nhân nhất định sẽ làm như vậy. Nghĩ như vậy, lúc này chữ vọng liền lập tức thoát ly tinh hồn đại trận. Một cỗ lực lượng ba động phù văn vặn vẹo truyền tới. Chữ vọng nhanh chóng xuất hiện phía sau tinh tổ trầm giọng quát. Tử tinh lão tổ, người đã thụ thương rất nặng mà vẫn còn mạnh mẽ sử dụng chí cường lực lượng, không khác nào tự đi tìm cái chết. Tinh tổ chuẩn bị xuất một kích toàn lực vào thông thiên tháp, đột nhiên thấy được chân thân của chữ vọng trong lúc này đang xuất hiện ở vùng phụ cận. Lúc này trong mắt hắn hồng quang chợt hiện lên, cùng với có là một cỗ ngân mâu hướng về chữ vọng, không khỏi điên cuồng nói. Ngươi rốt cục cũng xuất hiện rồi sao, hiện tại lão tổ trước hết giết ngươi rồi mới phá hủy tháp. Cùng lúc đó, bên trong một vũ trụ chân, gocchuyenaudio.com, không xa xôi, lúc này, một cự đại thân thể giống như là người khổng lồ, Vân Thiên Hà từ khi tiêu tan trở thành thiên thù giả, thân thể của hắn giống như là một pho tượng viễn cổ thiên thần, trong nháy mắt có thể phóng đại vô số lần. Nếu như có người thấy được thân thể to lớn của Vân Thiên Hà lúc này, sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thân thể này cùng với tạo hóa pháp tướng ở đệ thập tầng điện trong tạo hóa thần điện giống nhau như đúc. Đây chính là một bộ thân thể cùng với tạo hóa chi thân tương đồng. Duy chỉ có một sự khác biệt trên thân thể này, có một cỗ tinh thần quang quấn quanh hắn. Hơn nữa tại mi tâm của hắn có một hạt châu thần kỳ là cửu thải quang mang, trông giống như một con mắt. Nói chung, bên trong một mảnh hỗn độn, khiến cho người ta căn bản không biết được đây rốt cục là cái gì. Thế nhưng hạt châu đó lại nằm ở mi tâm của Vân Thiên Hà, điều này càng khiến cho hắn tăng thêm một loại bệ nghệ uy nghiêm thần bí. Hắn chưa có chân chính trở thành thiên thù ngự giả mạnh nhất thế nhưng hắn cũng đã có phẩm tính của một thần hoàng. Vào lúc đó, thân hắn đang ở giữa không trung, bản thân không ngừng tỏa ra chí cường lực lượng, chế tạo rất nhiều dòng xoáy chân không cùng toái phiến chân không. Đem phiến không gian sinh sống của nhân tộc triệt để phong tỏa, bảo vệ bọn họ. Hắn cũng không biết hắn đã làm việc này bao nhiêu lâu, nhưng hắn biết hiện tại nhân tộc đoàn kết nhất trí chưa từng có từ trước đến nay. Nếu như thiên tộc tái nhằm vào hắn thực hiện âm mưu, khiến cho nhân tộc của hắn đối mặt với nguy cơ diệt vong. Cho nên hắn cần phải chuẩn bị tốt phòng bị trước những điều có thể phát sinh. Đương nhiên, những dòng xoáy chân không này, nếu như hắn chuẩn bị thì sẽ đưa mảnh không gian này triệt để cách ly. Do hắn còn chưa có triệt để nắm giữ quy luật của tinh không nên đối với những thiên chu giả cường đại thì những thứ này không có tác dụng với bọn họ. Bọn họ vẫn có thể giống như con thoi mà bay qua. Bất quá, Vân Thiên Hà cũng là để ngừa vạn nhất thiên tộc bức hắn đến tuyệt lộ trắng trợn tiến nhập nhân tộc tàn sát, hủy diệt nhân tộc. Nếu mà chỉ có thiên nữ thiên chu giả duy nhất tiến nhập vào không gian này, tuy rằng nàng có đủ thực lực hủy diệt nhân tộc thế nhưng có Vân Thiên Hà cùng với ba vị tổ long hỗ trợ còn có tạo hóa lực lượng thần bí. Cho nên thiên nữ cũng sẽ không mạnh mẽ liều lĩnh xông vào. Lo tránh khỏi mối họa trước mới là chuyện tốt. Vân Thiên Hà ở chỗ này bố trí dòng xoáy chân không, nhưng vẫn còn có dị linh vương bị phong ấn. Do thiên tàng không gian bị mạnh mẽ đưa về quỹ đạo ban đầu của nó cho nên lần lệch khỏi quỹ đạo sau sẽ lâu hơn một ít. Lợi dụng lực lượng thần kỳ, Vân Thiên Hà làm được rất nhiều sự tình, cuối cùng lĩnh ngộ được tinh không quy luật. Sau khi đạt được thần cách trở thành thiên thù ngự giả, hắn có thể triệt để giải quyết vấn đề dị linh, vĩnh viễn cách ly bọn hắn đến một hạ tầng không gian bên ngoài để bọn họ tự sinh tự diệt. Nhưng để làm được điều đó cần phải có thời gian, mà thứ Vân Thiên Hà thiếu lại chính là thời gian. Trong nháy mắt ở tại vũ trụ chân không, có lẽ tại các tàn phá không gian khác thời gian trôi rất nhanh. Vân Thiên Hà dùng chút thời gian, đem bộ thự dòng xoáy không gian chuẩn bị cho tốt. Lúc này đột nhiên cảm ứng được ba động tinh thần lực. Vì vậy mà buông tâm thần cảm ứng, hắn phát hiện nguyên lai đây là Long Tinh Tử, gocchuyenaudio.com, chủ động liên hệ với hắn qua việc vận dụng tinh hồn lực cùng với Thanh Long Đế Tinh trong lúc đó sản sinh ra cảm ứng truyền đến tin tức. Sau khi cảm ứng được tin tức Vân Thiên Hà cũng không có biểu tình gì, Long Tinh Tử xuất lãnh Long Nhân Bộ Lạc còn có tức tinh tử của Cửu Phượng Bộ Lạc liên hợp lại. Nếu như không thể huyết tẩy bộ lạc độc giác chiến sĩ thiên tộc thì bọn họ cũng không có khả năng sinh tồn cho tới nay. Cách chương.